Dựa trên những gì Phật nói trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa, khi chúng ta đã mất thân người, nếu muốn có lại thân người rất khó, rất khó. Mất thân người rồi, sanh đi đâu? Phần đông là đọa vào ba đường ác hết. Làm sao biết đọa vào ba đường ác? Chỉ cần nghe người ta thường nói một câu thì hiểu ngay. Câu nói gì vậy? Chết đi làm quỷ. Mọi người đều nghĩ chết rồi thì đi làm quỷ. Chưa bao giờ nghe nói chết đi trở lại làm người. Chỉ nghe nói chết đi làm quỷ mà thôi. Phật nói với chúng ta một chân lý: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, nghĩa là tất cả các pháp đều do tâm tưởng sanh ra. Mọi người nghĩ là chết đi đều làm quỷ hết. Bạn có cái ý tưởng này, có cách suy nghĩ như vậy thì bạn nhất định sẽ đi làm quỷ. Có được mấy người nghĩ rằng sau khi chết trở lại làm người, hoặc là sanh lên trời, thành Phật, thành Bồ Tát? Cái nói này rất ít khi nào nghe đến. Luôn luôn nghe nói đến chết đi làm quỷ thôi. Chúng ta đừng tưởng câu nói này rất bình thường, chưa chắc là đúng. Thật ra câu nói này rất đúng và rất bình thường. Tất cả các pháp đều do tâm tưởng sanh ra. Kinh Hoa Nghiêm có nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nghĩa là từ tâm hiện ra, từ thức biến ra. Đây cũng giải thích rõ lời của Phật nói rằng người chết đi rồi muốn được thân người trở lại rất khó. Hơn nữa, phải y theo nguyên tắc trong kinh Phật nói, đời sau muốn được thân người trở lại nhất định phải làm tròn năm giới. Năm giới cũng giống như ngũ thường trong Nho giáo, nội dung cũng giống như vậy. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là nhân từ. Bạn có làm được không? Đối với người, với vật, bạn có nhân từ không? Nghĩa là đối với người, với sự vật, bạn có tận tâm làm hết nghĩa vụ chưa? Tuy có nhận tiền công nhưng không coi trọng, mà nghĩ đó đều là phận sự công tác của mình. Mình phải tận tâm tận lực đi làm cho đàng hoàng. Đây là đạo nghĩa, không phải dựa trên tiền công mà mình nhận được. Nếu tiền nhiều thì làm nhiều một chút, tiền ít thì làm xong là được rồi. Người như vậy không có nghĩa. Lễ, giữa người với người phải dùng lễ để đối xử với nhau. Trí là lý trí, không dùng cảm tình để xử sự. Tính là tín dụng. Trong chữ tính, quan trọng nhất là không gạt mình, không gạt người. Tự mình gạt mình là làm trái với lương tâm. Như tục ngữ thường nói, không có lương tâm. Nếu không có lương tâm thì làm sao có tín dụng được? Bên trong thì làm trái với lương tâm, bên ngoài thì dùng trăm phương ngàn kế để gạt người. Phạm năm thứ nói trên thì bạn không được thân người nữa. Nếu bạn làm tròn được năm điều này, tự mình không hổ thẹn với lương tâm, thì đời sau sẽ được thân người trở lại. Chúng ta coi người trong xã hội hiện nay, rồi tự mình xét lại. Quan trọng nhất là phải tự mình phản tỉnh, mình có làm tròn hết không? Mình đời sau có được thân người trở lại hay không? Nếu không có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thì đời sau nhất định phải đọa vào ba đường ác. Đoạn trước có nói phần đông người chết rồi đều đi làm quỷ. Trong sáu nẻo luân hồi, không đi đường khác mà phải chọn đường ngạ quỷ. Vì có cách nói như vậy nên cũng có đạo lý của nó. Điều kiện của đường ngạ quỷ là tâm tham, tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham nhiều thứ lắm. Chỉ cần tâm tham nặng đều là nghiệp nhân của đường ngạ quỷ. Tâm sân giận và đố kỵ nặng là nghiệp nhân của địa ngục. Không có trí huệ, không thể phân biệt chánh và tà, chân và vọng, thiện và ác là nghiệp nhân của súc sanh. Tham, sân và si là nghiệp nhân của ba đường ác. Chúng ta phản tỉnh thử xem, chúng ta có tham, sân, si không? Ý niệm tham, sân, si này nặng hay không? Nếu ý niệm này nặng, bạn phải cẩn thận cảnh giác đi. Tương lai là một màu đen tối. Chúng ta muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định phải diệt trừ tham, sân, si, phải chuyên cần tu tập ba thứ tư lương là tín, nguyện, hạnh. Nếu y theo lời dạy mà tu hành, đời này chúng ta sẽ không bỏ phí qua. Nhân duyên của chúng ta trong đời này thật là rất thù thắng, có thể gặp được Phật Pháp chân chánh, lại có thể gặp được pháp môn thù thắng nhất là pháp môn tịnh độ. Cái duyên này thật là không thể nghĩ bàn. Kệ Khai Kinh có nói: Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, nghĩa là trăm ngàn muôn kiếp cũng khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh có nói: Vô lượng kiếp lai hy hữu nan phùng chi nhất nhật, nghĩa là một ngày rất hiếm, rất khó gặp trong vô lượng kiếp qua. Chúng ta hôm nay cố nhiên đã gặp được thiện căn phước đức nhân duyên có đầy đủ rồi, nếu tự mình không thể nắm lấy cơ hội mà để nó trôi qua, đó thiệt là rất đáng tiếc. Hôm nay chúng ta tiếp tục đàm luận những chướng ngại trong sự hành trì của chúng ta. Thiệt tình mà nói, Thế Tôn đúng là một người có trí huệ bậc nhất. Giống như những người trong các tôn giáo khác khen ngợi thần là không có gì không biết, không có gì là không có khả năng làm được. Sau khi Phật diệt độ 2500 năm những chướng ngại của chúng sanh đời mạt pháp, Thế Tôn năm xưa trong lúc giảng kinh thuyết pháp đã có nói qua hết. Nếu không có trí huệ siêu diệt thì không thể nói ra được.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.